Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các cuộc thao diễn chung của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chuyển ra biển.
Mỹ 핵진 항모는 매년 한국에 왔습니다. 왔고 되게
Thông tín liên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
15 người chết trong các vụ biểu tình đòi áp dụng luật phỉ báng tôn giáo ở Bangladesh.
Liên Hiệp Quốc nghi phe nổi dậy Syria sử dụng khí độc sarin.
Nổ bom gây tử vong tại một cuộc tuần hành chính trị ở Pakistan.
Và có tin nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt tiến bộ trong việc giải quyết vụ xung đột biên giới.
Nhóm tham gia dã ngoại nhân quyền bị hành hung tàn bạo. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Hà Vũ phụ trách.
Các cuộc xung đột qua đêm giữa các đám đông người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương hàng trăm người. Cảnh sát nói rằng những người biểu tình đòi áp dụng các luật mới chống tội phỉ báng đã khởi sự bằng cách ném đá vào cảnh sát vào chiều tối Chủ nhật, và cảnh sát đã phản ứng bằng cách dùng đạn mã tử. Truyền thông địa phương nói rằng ít nhất 15 quả bom chế tạo thô sơ đã phát nổ gần trụ sở chính của Liên đoàn Awami đang cầm quyền tại Bangladesh. Các băng video chiếu cảnh các đám cháy thắp sáng cả một vùng trời đêm, với những cửa tiệm bị đốt cháy và hàng trăm xe hơi bị phóng hỏa, giữa lúc hàng chục ngàn người biểu tình tung hoành trên các đường phố. Nhiều con đường tại thủ đô Dhaka đã bị phong tỏa. Các giới chức nói những người biểu tình đã giải tán vào sáng sớm hôm nay. Những yêu sách của đám biểu tình đến từ nhóm Hifazat-e-Islam mới được thành lập, như một phản ứng trước điều mà thành phần cực đoan cho là một nhóm blogger vô thần đã xúc phạm Hồi giáo trên mạng Internet. Nhóm Hifazat-e-Islam đã soạn một danh sách 13 điểm về các đòi hỏi của họ, trong đó có việc chấm dứt điều mà nhóm này gọi là hệ thống giáo dục vô thần và áp dụng các luật mới, nghiêm cấm việc để cho phụ nữ và nam giới giao tiếp không có giới hạn ở nơi công cộng. Nhóm này còn đòi phải đề ra luật nghiêm cấm việc xây dựng các tượng đài ở trong nước và phải hạn chế các quyền của phụ nữ.
Một thành viên thuộc Ủy ban Liên Hợp Quốc điều tra các vụ vi phạm nhân quyền có thể đã diễn ra ở Syria nói có những nghi ngờ rõ rệt là phe nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Nói chuyện trên một đài truyền hình thụy sĩ vào đêm hôm qua, bà Carla Del Ponte nói rằng theo lời khai của các nạn nhân và các bác sĩ, thì những chiến binh thuộc phe nổi dậy đã sử dụng khí sarin. Bà nói rằng các nhà điều tra chưa có bằng chứng chắc chắn và cảnh báo rằng cuộc điều tra vẫn còn lâu mới kết thúc. Bà Carla Del Ponte không cho biết những chi tiết về việc các vũ khí hóa học có thể đã được sử dụng ở đâu và khi nào. Bà Del Ponte là ủy viên của Ủy ban Quốc tế Độc lập Điều tra về Syria. Cơ quan này khác biệt với phái bộ đi tìm sự thật do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm, mà cho tới nay vẫn chưa được phép làm việc tại Syria để điều tra về khả năng các vũ khí hóa học có thể đã được sử dụng. Cả chính quyền Syria lẫn phe đối lập đã tố cáo phe bên kia là đã dùng các vũ khí đó. Các giới chức Anh, Pháp và Israel cũng đã lên tiếng tố cáo chính phủ của ông Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy. Bà Del Ponte nói Ủy ban Điều tra Độc lập cho tới nay chưa thấy chứng cứ là các lực lượng chính phủ Syria sử dụng các vũ khí ấy, nhưng cuộc điều tra đang được tiến hành. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đó nói rằng có chứng cứ cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria, nhưng chính phủ của ông không biết các vũ khí này đã được sử dụng lúc nào và ai là kẻ sử dụng các vũ khí đó.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã góp tiếng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ mối quan ngại về điều mà các giới chức tình báo nói là các cuộc không kích do Israel thực hiện hôm Chủ nhật tấn công vào các mục tiêu quân sự bên ngoài thủ đô của Syria. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng Bộ chống đối việc sử dụng vũ lực và lặp lại lời kêu gọi trước đó yêu cầu phải tôn trọng chủ quyền quốc gia. Nga còn bày tỏ quan tâm rằng cuộc tranh chấp tại Syria có thể lan rộng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng đề nghị tất cả các bên hãy hành động một cách có trách nhiệm, hầu có thể tránh nguy cơ leo thang một cuộc tranh chấp mà theo lời ông hiện đã gây nhiều tàn phá và đã rất nguy hiểm rồi. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay đang lên đường sang thăm nước Nga. Tại đây, ông sẽ thảo luận về tình hình Syria với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nguồn tin tình báo không tiết lộ danh tính tại Trung Đông nói rằng mục tiêu bị Israel tấn công là các phi đạn điều khiển Fatah 1110 có độ chính xác cao, được chuyển tới từ Iran và giữ trong một nhà kho ở phi trường quốc tế Damascus với ý định chuyển giao cho nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah có căn cứ đặt tại Liban để sử dụng nhằm tấn công Israel. Nhà lập pháp Israel Tzachi Hanegbi, một người thân cận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, không xác nhận liệu Israel có thực hiện các cuộc không kích hay không. Nhưng hôm nay, ông nói rằng bất cứ hoạt động nào của Israel, nếu có, đều nhắm vào nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah, chứ không nhắm vào Syria.
Một số các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói rằng các cuộc oanh kích của Israel ở Syria cho thấy Hoa Kỳ có thể hành động để bảo vệ thường dân Syria khỏi sự tàn sát khủng khiếp và đẩy nhanh sự sụp đổ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong bài tường thuật của thông tín viên đài VOA Michael Bowman từ thủ đô Washington, chính quyền của Tổng thống Obama đã cung cấp vũ khí không sát thương cho phe nổi dậy Syria và viện trợ nhân đạo cho người dân bị thất tán vì cuộc nội chiến. Nhưng chính quyền Mỹ chống lại các lời kêu gọi lập khu vực cấm bay trên không phận Syria với lý do rằng các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ sẽ là mục tiêu nhắm đến của hệ thống phòng không Syria. Dân biểu đảng Cộng hòa Tom Cotton nói rằng các cuộc không kích của Israel hôm thứ Sáu và Chủ nhật cho thấy các quan ngại đó là vô căn cứ.
The Israeli strikes over the last 48 hours have indicated that those Russian air defense systems are not as robust as.
Theo ông Cotton, các cuộc oanh kích của Israel trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua cho thấy các hệ thống phòng không của Nga ở Syria không mạnh như đôi khi họ loan tin. Hoa Kỳ có thể ngăn chặn ông Bashar al-Assad giết hại chính nhân dân của ông ấy và có thể ngăn chặn một số vụ bạo động tệ hại nhất ở Syria. Dân biểu Cotton nói trong một chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC. Cũng có mặt trong chương trình này là Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy. Ông cũng đồng ý rằng hành động của Israel đã phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng không của Syria. Tuy nhiên, ông cảnh báo về những hành động khác mà Hoa Kỳ có thể chọn, chẳng hạn như võ trang cho phe nổi dậy Syria, không phải là không có những rủi ro. Ông nói, ông Leahy nói vấn đề là cung cấp cho ai. Một số trong các nhóm nổi dậy này thuộc Hồi giáo cứng rắn, Al-Qaeda và các thành phần khác. Theo ông, ở Libya và Ai Cập và những nơi khác, thành phần Hồi giáo có khuynh hướng nắm thế thượng phong nếu họ chen chân vào quyền lực. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói, chính quyền sẽ xét lại toàn bộ những chọn lựa, kể cả khả năng võ trang cho phe nổi dậy Syria. Ông nhấn mạnh rằng chưa có quyết định được đưa ra.
Liên minh cầm quyền Malaysia giành thế đa số ít ỏi trong cuộc bầu cử quốc hội. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết về kết quả bầu cử.
Các kết quả cuối cùng cho thấy Liên minh Mặt trận Dân tộc của Thủ tướng Najib Razak đã giành được 133 trong số 222 ghế tại cơ quan lập pháp của Malaysia và Liên minh đối lập ba đảng giành được 89 ghế. Ông Najib ngày hôm qua đã kêu gọi tất cả người dân Malaysia chấp nhận kết quả bầu cử.
Walaupun tantangan begitu hebat yang kami telah hadapi.
Bất chấp nỗ lực chống lại chúng tôi nhằm làm gián đoạn và lật đổ chúng tôi của phe đối lập, không chỉ trong vòng 14 ngày tranh cử mà còn trong vòng 5 năm qua, nhưng cảm ơn Thượng Đế, chúng tôi vẫn còn tại vị.
Nhưng thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim cho biết liên minh của ông sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử cho tới khi các giới chức bầu cử giải thích về các trường hợp bị cáo buộc gian lận.
A major issue which must be addressed, particularly by the election commission. We want the election commission to give.
Có một vấn đề lớn mà ủy ban bầu cử cần phải xử lý một cách cụ thể. Chúng tôi muốn ủy ban bầu cử cung cấp cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng là tại sao tiến trình gian lận này lại diễn ra, và chúng rõ ràng đã và đang, giống như hành động phạm pháp.
Hơn 10 triệu người đã đi bỏ phiếu, dẫn tới con số đi bầu kỷ lục là khoảng 80%. Chiến dịch tranh cử của phe đối lập chú trọng vào các cáo buộc đối với đảng cầm quyền về sự ngạo mạn, lạm dụng công quỹ và sự phân biệt chủng tộc của chính phủ đối với tầng lớp người Hoa khá lớn của Malaysia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Buổi dã ngoại ôn hòa để trao đổi kiến thức về nhân quyền đầu tiên tại Việt Nam sáng ngày 5 tháng 5, theo lời kêu gọi của nhóm công dân tự do lan truyền trên mạng Internet, đã bị chính quyền cản trở. Nhiều người tham gia bị lực lượng an ninh bắt giữ và hành hung. Tin tức trên các trang mạng công dân cho biết, tại Hà Nội và Nha Trang, dù không xảy ra căng thẳng, nhưng công an đã dùng nhiều biện pháp để phá rối, ngăn chặn những người tham gia dã ngoại tập trung tại các công viên, theo dự định. Riêng tại Sài Gòn, lực lượng an ninh đã dùng võ lực bắt giữ và đánh đập mạnh tay nhiều người khi họ phân phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho những thành viên tham gia dã ngoại. Trong số những người bị hành hung và bắt về đồn công an, có blogger Nguyễn Hoàng Vy, Vũ Sĩ Hoàng và Quốc Anh. Đến chiều nay 6 tháng 5, nhóm bạn trẻ tham gia buổi dã ngoại nhân quyền này tiếp tục bị đánh đập thô bạo tại trụ sở công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn và bị cản trở không cho đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trao đổi với VOA Việt ngữ ngay sau khi vụ hành hung xảy ra, một người trong nhóm, bạn trẻ Châu Văn Thi, từng thuật lại chi tiết.
Thì hôm qua cái cuộc dã ngoại ở nguyên 34 thì có khoảng mười mấy người đó. Mà trong đó có ba người bị giữ, ông nhất đó là Vũ Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Vy với lại Vũ Sĩ Hoàng. Nguyễn Hoàng Vy với Vũ Sĩ Hoàng là những người bị đánh nặng nhất ngay tại chỗ trước khi mà nó đưa lên xe. Lúc mà thả Nguyễn Hoàng Vy ở đồn công an phường Phú Thành, quận Tân Phú, nó còn cướp lại cái tài sản là một cái iPad. 2 giờ chiều hôm nay thì tụi em lên để lấy lại máy, nó cho những người phụ nữ ở lại an ninh thường phục ra đánh anh em. Đó là Nguyễn Hoàng Chi, em Nguyễn Hoàng Vy là bây giờ là gãy mấy cái răng dập mặt mày và te tua hết rồi kìa. Nguyễn Hoàng Vy thì cũng bị đánh, mẹ của Nguyễn Hoàng Vy cũng bị đánh, và một người nó tên là Bé Nhung cũng bị đánh, và em cũng bị đánh luôn. Nó đánh vào đầu không, là công an với lại dân phòng bao vây lại để cho nó đánh, là dân không có cho ai vô can hay gì, nó đánh tàn ác luôn. Xong rồi nó kêu xe taxi chở đi cấp cứu tới bệnh viện Tân Phú trên đường Âu Cơ. Tới bệnh viện vừa mới xuống xe thì nó ba thằng nó bay vô nó tấp nó đánh nữa. Mẹ của Vy đưa người ra đỡ thì nó lấy điếu thuốc nó châm vào mặt mẹ của Nguyễn Hoàng Vy. Nó cứ theo xe để mà nó uy hiếp. Xe bây giờ là chạy lên dòng chú thế, nhưng mà nhờ mấy cha bảo vệ, bây giờ dân thường bây giờ không có dám chạy vô đồn công an hay cái gì nữa hết.
Như vậy đó thì bây giờ tình trạng là cái người mà cần được cấp cứu đó thì hiện bây giờ ra sao?
Vy thì nó đánh bây giờ là người bầm dập hết. Nguyễn Thảo Chi thì nó đánh cho kỹ mấy cái răng bây giờ mặt nát hết rồi. Mẹ của Vy giờ mặt lắm, đang nằm ở đây. Khi mà hồi sức lại bây giờ không có dám đi đâu hết. Bây giờ dân thường bây giờ không có ai bảo vệ hết. Công an với dân phòng nó bu lại nó để cho mấy người kia đánh. Không có thằng nào can thiệp gì hết.
Bây giờ xin được hỏi thăm cái chuyện mà đánh người xảy ra ở đâu? Trước sự chứng kiến của ai?
Ở ngay trước đồn công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
Bên ngoài trụ sở hay là bên trong ạ?
À? Ngay bên ngoài trụ sở. Nó cho dân phòng là chặn hai đường ngoài hết, không có dân chúng vô. Tụi em không biết tin vào đâu nữa.
Công an không hề can thiệp gì cả?
Công an không hề can thiệp mà.
Vâng, như vậy.
Cho dân chứng kiến chụp hình người phim vậy.
Như vậy thì cả nhóm hôm nay đó là gồm bao nhiêu người và bao nhiêu người bị ẩu đả?
Cái nhóm người hôm nay thì có Nguyễn Hoàng Vy, Nguyễn Thảo Chi, mẹ của Nguyễn Hoàng Vy, một bé tên là bé Nhung và một bé tên là bé Trinh. Lúc ẩu đả xong rồi thì không thấy bé Trinh đâu hết, không biết là nó bắt đi đâu rồi. Và với em nữa là Châu Văn Thi, và tất cả mọi người đều bị đánh đầm nhập hết.
Nhưng mà cái lý do mình có biết được là tại sao?
Dạ, trước khi nó đánh là tụi nó viết đều vô đồn công an, nó lên trên phòng á, công an kêu nó lên trên phòng để họp này kia, xong rồi ra là tụi nó xông ra nó nói bây giờ là cưỡng chế không cho ngồi đây nữa. Cái nó xong vô nó đánh luôn tại chỗ.
Nhưng mà khi mà họ đến họ giải tán cái buổi dã ngoại đó, họ có nêu lý do như thế nào không? Rồi vì sao mà họ ra tay hành hung? Vì có sự kháng cự hay sao ạ?
Không có sự kháng cự nào hết. Đến vì những người này là nó dùng số đông để nó áp đảo. Khi mà nó xông vào thì nó la lên là buôn bán ma túy này kia, rạch giỏ như này kia, trong khi người ta đang ngồi hát bài, mới vừa hát xong cái bài Nói Vòng Tay Lớn đó chị.
Dạ.
Vừa mới vừa hát xong là trên tay đang cầm cái bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để mà chuẩn bị nói chuyện về quyền con người, thì nó xông vào nó đánh, nó bắt nó đánh, nó quăng lên xe và nó chia mỗi người mỗi đồn này kia. Cái lúc mà hành hung thì buông xung quanh nó kêu tụi này là tụi phản động này kia, đánh cho nó chết này kia, cái này là tụi chống đối chính quyền này kia. Trong khi tụi em không có làm những cái việc đó, tụi em chỉ là nói về quyền con người, những cái gì mà công dân đáng được hưởng rất là ôn hòa. Trong khi là công an, cơ quan an ninh này kia rất là sợ khi mà người dân biết về điều đó, nên họ xuống tay rất là dã man với những cái con người như tụi em. Cái công việc rất là công khai, tụi em lúc nào làm việc công khai và rất là ôn hòa. Tụi em không nghĩ là sẽ bị đàn áp hay là bị đánh đập mà dã man như vậy. Cơ quan mình, trong khi mà Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, không ngờ họ xuống tay rất là mạnh với những người mà tham gia này kia.
Vâng.
Em cũng hiểu là cái quyền con người Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền để làm gì nữa.
Cảm ơn bạn rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tin cho hay lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã bắt đầu các cuộc tập trận chung ở vùng hải phận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên mô tả cuộc thao diễn quân sự mới nhất với Hoa Kỳ là có tính cách thường lệ và bản chất thuần túy là phòng vệ. Bắc Triều Tiên không quan niệm như thế. Đề cập tới các cuộc thao diễn hải quân ở miền Nam, Bắc Triều Tiên gọi Seoul ngưng các hành động thù nghịch và khiêu khích quân sự để ngăn tránh việc đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp Kaesong hiện đã ngưng hoạt động. Đây là dự án liên danh duy nhất giữa hai nước. Hôm nay các giới chức Nam Triều Tiên lên án Bình Nhưỡng là liên kết các cuộc thao diễn quốc phòng với số phận của khu công nghiệp dân sự ở miền Bắc. Theo thông tấn xã bán chính thức Yonhap của Nam Triều Tiên, các cuộc tập trận bắt đầu bằng một cuộc thao diễn chống tiềm thủy đỉnh trong vùng Hoàng Hải ngày hôm nay. Một tuần lễ sau khi kết thúc cuộc tập trận phối hợp đơn vị chiến thuật Đại Bàng Con Thường Niên trên bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên cực lực phản đối vòng thao diễn quân sự trước và nói đó là mào đầu cho một cuộc xâm lăng. Bình Nhưỡng đã dọa tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Nói chuyện với các phóng viên ở Seoul, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk được hỏi về sự kiện siêu hàng không mẫu hạm Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ tham gia và lực lượng đột kích của họ tham gia vào cuộc tập trận. Người phát ngôn này đáp: Ông Kim nói rằng hàng không mẫu hạm chạy bằng hạt nhân này đến Nam Triều Tiên hàng năm và ông nêu ra lần thăm chót là vào tháng 6 năm 2012 để tham gia vào công tác đào tạo chiến lược. Người phát ngôn Nam Triều Tiên từ chối không tiết lộ thời điểm của cuộc tập trận mới nhất ngoài biển này. Hải quân Hoa Kỳ nói nhóm tấn công của hàng không mẫu hạm đến khu vực thuộc trách nhiệm của Hải đội 7 hôm thứ Sáu tuần rồi, bao gồm các khu trục hạm có khả năng phóng phi đạn hướng dẫn và một chiến hạm đa năng. Theo một thông cáo báo chí của Hải quân Hoa Kỳ, nhóm này sẽ thực hiện các cuộc thao diễn và thăm cảng để tăng cường các đối tác hàng hải và quảng bá hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ, Châu Á-Thái Bình Dương cùng với các đồng minh. Thông cáo báo chí trích thuật lời chỉ huy trưởng nhóm 11 tấn công của hàng không mẫu hạm, Phó Đề đốc Michael White, nói rằng nhóm của Hoa Kỳ không coi nhẹ cuộc tập trận này. Thông cáo không đề cập cụ thể đến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các cơ quan truyền thông trong nước ở Nam Triều Tiên nói các cuộc thao diễn gồm các khu trục hạm có thiết bị Aegis, máy bay thuần tiễu và tiềm thủy đỉnh của cả hai nước. Hôm qua, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Hoa Kỳ. Đề tài đứng đầu nghị trình là cuộc họp của bà với Tổng thống Barack Obama vào ngày mai là việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và các phi đạn đạn đạo, mà mới đây còn kèm theo luận điệu hiếu chiến đe dọa tuyên chiến. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên nói Tổng thống Park sẽ giải thích với ông Obama sự cam kết của bà là sẽ trả đũa mạnh, chống lại các hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trong khi vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng để xây dựng lòng tin và giảm thiểu căng thẳng. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao. Hai bên đã giao tranh mà không đi đến thắng bại trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm vào đầu thập niên 1950.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Hà Vũ và Hoài Hương. Quay sang Nam Á, các giới chức Pakistan nói một vụ nổ bom đã giết chết 15 người và làm bị thương 45 người khác tại một cuộc tập họp tranh cử ủng hộ một chính đảng thân Taliban tại vòng đai bộ tộc ở khu vực Tây Bắc Pakistan gần biên giới Afghanistan. Nhà chức trách hôm nay nói rằng vụ nổ xảy ra ở gần khán đài chính của cuộc tụ tập ủng hộ cánh hữu của đảng Hồi giáo Jamiat-e-Ulema, một đảng tôn giáo trong liên minh của chính quyền sắp từ nhiệm ở Kurram, một trong 7 quận huyện thuộc vòng đai bộ tộc của Pakistan. Đảng Hồi giáo Jamiat-e-Ulema được coi là ủng hộ cuộc chiến đấu của phe Taliban ở Afghanistan chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ. Đảng tôn giáo này cũng có thiện cảm với phe Taliban ở Pakistan. Trong mấy tuần gần đây, phe Taliban đã tấn công các chính đảng thế tục ở Pakistan. Các cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 11 tháng 5. Kurram là nơi thường xảy ra các vụ bạo động phe phái giữa thành phần đa số Hồi giáo Sunni với nhóm thiểu số Hồi giáo Shia.
Các cuộc giao tranh mới lại bùng nổ hôm nay giữa các lực lượng tại biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, nơi các binh sĩ của hai bên đã chạm súng hồi tuần trước. Các giới chức Afghanistan cho hay vụ giao tranh đã bùng nổ sau khi các binh sĩ Pakistan trở lại địa điểm cửa ngõ để vào một khu đất mà cả hai bên đòi chủ quyền dọc theo biên giới lỏng lẻo giữa hai nước. Tuần trước, nổ súng ở vùng biên giới đã giết chết một lính canh Afghanistan và gây thương tích cho hai nhân viên an ninh Pakistan. Pakistan và Afghanistan đã quy lỗi cho nhau là đã nổ súng trước vào đêm thứ Tư tại một địa điểm được coi là bãi chiến trường có tầm quan trọng thiết yếu trong cuộc đấu tranh chống phe chủ chiến Taliban đang hoạt động ở cả hai nước. Các giới chức nói vụ pháo kích qua lại đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và tập trung tại khu vực cửa ngõ đang tranh chấp. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã kêu gọi phe Taliban hãy chiến đấu chống lại những kẻ thù của Afghanistan thay vì phá hoại đất nước của chính mình.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến một bước hướng tới việc đưa nước ông trở thành một trong những nước lớn có tiếng nói quan trọng về các vấn đề Trung Đông khi ông tiếp đón nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đến thăm Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo ở Trung Đông tới thăm Trung Quốc kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền hồi tháng 3 vừa rồi. Sau nghi lễ chào đón hôm thứ Hai, hai nhà lãnh đạo đã cùng sánh bước để tiến vào phòng họp tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Các giới chức nói, hai ông thảo luận về các quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên đều quan tâm. Ông Mahmoud Abbas sẽ rời Trung Quốc vào ngày mai, thứ Ba. Sau khi gặp gỡ thủ lãnh của Palestine, theo chương trình đã định, Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình sẽ gặp Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu vào cuối tuần này.
Có tin nói rằng dường như Ấn Độ và Trung Quốc có thể đã đạt được một sự khai thông trong cuộc tranh chấp đã kéo dài 3 tuần lễ về việc quân đội Trung Quốc bị cáo buộc đã xâm nhập một chốt kiểm soát ở vùng Hy Mã Lạp Sơn hẻo lánh mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ cả hai nước, nhưng một giới chức quân đội Ấn Độ nói với hãng tin Reuters rằng cả hai lực lượng quân đội đã triệt thoái binh sĩ ra khỏi vùng này và vào đêm hôm qua đã lui ra cách địa điểm đó một khoảng cách không được xác định là bao xa, chấm dứt tình trạng đối đầu tại khu vực Ladakh ở phía đông. Các nguồn tin Ấn Độ nói rằng cả hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau khi các chỉ huy quân sự của hai bên gặp nhau vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi. Hành động giảm bớt căng thẳng này diễn ra trước chuyến đi đã dự trù của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid tới thăm Bắc Kinh trễ hơn trong tuần này. Tháng trước, các giới chức Ấn Độ nói đội 50 binh sĩ Trung Quốc đã dựng lều sâu khoảng 10 km bên trong vùng lãnh thổ mà Ấn Độ nói là thuộc về nước này tại khu vực Ladakh. Trung Quốc bác bỏ tố cáo này và nói các binh sĩ Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận và lằng ranh kiểm soát mà cả hai bên đã đồng ý.
Trong khi đó, Libya lâm vào tình trạng rối loạn về chính trị hơn nữa hôm Chủ nhật, khi Quốc hội nước này nhượng bộ yêu sách của thành phần dân quân cách mạng, bỏ phiếu loại các viên chức dưới thời ông Gaddafi ra khỏi chức vụ của họ, cho dù họ đã góp phần trong việc lật đổ nhà cố độc tài Gaddafi. Nhóm dân quân cách mạng Libya ăn mừng điều mà họ coi là một cuộc chỉnh đốn cách mạng. Họ reo hò, nhảy múa khi nghe tin Quốc hội biểu quyết loại bỏ các viên chức dưới thời Gaddafi. Trong một tuần lễ, lực lượng dân quân trên khắp nước đã bao vây các bộ của chính phủ để thúc giục thông qua luật cấm các viên chức dưới thời Gaddafi giữ vai trò trong chính phủ, quốc hội hay bộ máy công quyền. Ông Abu Ali, một dân quân 45 tuổi, là một trong những người ăn mừng. Ông nói là họ muốn tách biệt những người đã từng cầm quyền trong chính phủ với ông Gaddafi và họ muốn xây dựng lại Libya với những trí tuệ trong sáng với những người yêu Libya, chứ không phải yêu Gaddafi. Tuy nhiên, trong khi các dân quân ăn mừng, thì những người khác lại tỏ ra âu lo. Nhiều thành viên nội các sẽ bị buộc phải rời khỏi chức vụ, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohamed Magarif, người từng là một đại sứ dưới chế độ Gaddafi trước khi cắt đứt quan hệ với chế độ này và trở thành một lãnh đạo của phe nổi dậy, lật đổ nhà độc tài. Hiện chưa rõ về chức vụ thủ tướng của ông Ali Zaidan. Ông đã từng là một nhà ngoại giao dưới thời Gaddafi trong nhiều năm, tuy nhiên không nằm trong những quy định của luật được gọi là luật cô lập về chính trị. Mặc dù vậy, một số người Hồi giáo muốn theo một biện pháp riêng rẽ để loại ông ra.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
At voanews.com/currents.